Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Côn được cha giao xuống Vinh đi mua thuốc cho bà. Côn hăng hái lắm. Côn đi một mạch giữa trời nắng chang chang. Khi trở về, vừa đến cầu Hữu Biệt thì Côn gặp anh trai chạy hất hải về phía mình. Anh Khiêm trông thấy Côn thì òa khóc, báo tin bà mất. Côn thả bịch gói thuốc, ôm mặt òa lên nức nở. Hai anh em ôm nhau khóc nghẹn. Nỗi đau chất chồng, vừa mới đội tan mẹ, tan em, nay lại bà ngoại. Sau khi chôn cất bà ngoại xong, Côn được cha dẫn đi thăm các bạn thân trước khi ông phải vào Huế nhận chức. Quan phó bản vừa nhận được tin Phan Bội Châu đã lập Duy Tân Hội. Đã có lần Côn nghe được thắc mắc của cha với Phan Bội Châu về mục đích của Hội Duy Tân là gì. Nghe xong, Côn đã ngấm ngầm hiểu được phần nào. Phó bản sắc rất mừng vì sự hiểu biết và thông minh của con. Ông có thể nói chuyện thế sự với Côn về những trăn trở việc nước, việc dân mà ông quan tâm. Hai cha con Côn mừng vui khi gặp lại Phan Bội Châu trước khi ông trở lại Kinh Đô. Nghe Phan Bội Châu dặn dò với cha, lại âu yếm nhìn Côn và ban những lời ngợi khen về tài ứng tác thơ và hiểu biết của mình, cậu bé Côn lấy làm phấn chấn, cảm động lắm. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Những ngày sửa soạn theo cha, lên đường vào Kinh Đô Huế lần thứ hai, Côn bận rộn với nhiều thứ việc không lường trước được. Côn theo cha đi đắp đất, đắp hương ở mộ ông bà nội, mộ ông bà ngoại. Anh Khiêm và Côn bưng chầu, rượu, đi với cha cúng thần ở đền, cúng tổ họ bên nội, họ bên ngoại. Hai anh em Côn còn đến chào thầy Vương Thúc Quý. Thầy Cử Quý đã tặng cho hai người học trò giỏi này bộ sách Nhất Nhật Tam Tình Ngô Thân. Ông nói, sách này là của thầy soạn ra và chép thành nhiều bản để cho con cháu dùng. Nay hai trò đi xa quê, xa thầy, theo cha vô Kinh Đô, thầy không có thứ chi đáng giá để tặng. Xét thấy tập sách này là tâm huyết của thầy, thầy đem tặng hai trò. Tập sách sẽ thay thầy nói tiếng nói của lòng thầy với hai trò. Lúc thầy Cử Quý tiễn hai anh em Khiêm ra tới gốc cây đào trước vườn, ông cầm tay Côn nói, giọng ấm áp. Chuyến đi xa quê lần này của con, thầy tin là con sẽ được thành đạt như con đã làm một vế đối vượt cả cái vế thầy ra cho cả lớp. Con còn nhớ vế câu đối ấy chứ? Thưa thầy, con vẫn nhớ ạ. Dù con chưa quên vế câu đối của mình làm ra, nhưng thầy muốn ôn lại kỷ niệm của buổi dạy học hôm ấy. Ông đặt tay lên vai Khiêm nói, hẳn là trò Khiêm còn nhớ, lúc thầy rót dầu vào đĩa đèn, vì vô ý để dầu vương ra đế đèn, thầy đã cho các trò một vế câu đối. Thắp đèn lên dầu vương ra đế. Khiêm đáp, con đã đối, đốt nhang rồi gió quạt bay tàn. Nhưng thầy biểu, đối được, nhưng nghĩa còn hẹp, ý còn cạn. Các bạn khác cũng đối được tương tự như con. Riêng vế đối của Côn được thầy khen hơn cả ạ. Quả thật, ông Cử Quý giật giật bàn tay vào vai Khiêm mà mắt vẫn không rời Côn. Con đã để lại trong trí thầy một vế câu đối sẽ không bao giờ phai mờ. Cưỡi ngựa song thẳng tấn lên đường. Hôm nay con lên đường, thầy chúc con thẳng tấn đến đích lớn mà con mơ ước. Ở nhà thầy học về, hai anh em Côn đến chào bác Thuyết. Vợ chồng ông Thuyết đã làm mâm cỗ to, cúng gia tiên cầu yên cho việc đi của cha con quan phó bảng sắc được chân cứng đá mềm. Trong bữa ăn sum họp này, bà Thuyết đã kể lại với ba cháu vẻ hối hận về sự cư xử của mình không đúng với em chồng quan phó bảng sắc hồi còn bé. Nhưng quan phó bảng sắc với thái độ của một người đại lượng nở nụ cười đôn hậu nói, hồi còn nhỏ tôi cũng có những việc dại dột, Bác nổi nóng lên thì mắng, khi lặng lại thương, chớ chả có chi là quá cả. Việc chi đã qua rồi là ta bỏ quá đi bác ạ. Côn bâng khuâng nhiều trong buổi chiều đi cùng cha sang làng chài, quê của bà nội. Côn không được biết mặt bà nội, nhưng hình ảnh bà nội như từ trong tranh tố nữ hiện ra, đang cùng đi với con cháu trên đường làng rợi tiếng ve. Tiếng ve trên quê hương bà nội lại đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ trong tâm trí của Côn. Càng gần tới ngày lên đường, Côn càng thấy nao nao. Côn đến từ giã các bạn học, bạn chơi diều giấy, bạn đi săn chim cuốc, đánh khăng, đánh vật, đánh đáo. Xin phép cha, Côn đón các bạn về nhà ngủ chung mấy tối cuối cùng. Côn trải chiếu xuống sân, trăng giữa tháng mập mạp đính vào nền trời mờ ảo. Đám bạn của Côn nằm chéo ngang, chéo dọc, gối đầu lên nhau, ngửa mặt nhìn trăng, miệng nhai ngô sang. Câu chuyện của họ cũng giòn như ngô nổ. Côn và Khiêm vẻ bận rộn, chạy ra chạy vào, đem nước, đem các món ăn ra tiếp bạn. Chị Thanh quý bạn của em như quý bạn của mình. Cô lo việc rang ngô, rang nhộng, bổ dừa giúp em. Thấy chị ngồi trước bếp, mồ hôi ướt áo, Côn ái ngại. Vì chúng em mà chị mang mấy cái mệt vào thân, chị nhể. Thanh cười hiền. Mai kia hai em đi với cha, nhà lại vắng tanh vắng ngắt. Còn đâu có những cái đêm vui như đêm nay. Chị Thanh ơi! Bạn của Côn gọi. Chúng em sẽ làm giặc ở cái nhà Ni, còn hơn cả lúc hai em cha chị ở nhà. Chị sợ lúc ấy, chị lại mắng bọn em về tội, đến luôn mòn đường chết cỏ thôi. Nhớ nhá! Thanh nói. Các em nhớ nhá! Mặt trăng còn đó, chị còn đây, để coi lúc hôm Côn vắng nhà, các em có giữ đúng lời hứa đã không? Sân trăng đầy tiếng cười, Côn và các bạn lại xoắn xuýt với nhau trong dòng chuyện dưới ánh trăng. Thành tắt bếp định lên võng nằm, thì một bà hàng xóm khua gậy, đánh tiếng từ đầu ngõ. Cô Chiêu! Cách gọi con gái nhà quan. Còn thức hay ngáy rồi? Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thanh đứng ở cửa bếp đáp. Mời cố vô nhời, cháu chưa nghỉ mô. Bà hàng xóm ngồi ở cái chõng tre, tựa vào vách, lối cửa ra vào. Thanh đưa cho bà một miếng trầu. Bà cụ lần dài lưng, lấy cái cối giã trầu, tay ngoáy ngoáy giã. Giọng bà nói, miệng không còn kín hơi, phều phào. Nghe tin quan sắp chảy kinh, hai cậu ấm cũng chảy theo. Chờ lúc Ni quan vắng nhà, tôi mới dám sang. Tôi nhờ cô chuyển tới quan và hai cậu ấm sự biết ơn của tôi. Ấy chết! Cố dạy quá lời, chứ cha cháu và chúng cháu chỉ có cái bụng ăn ở với xóm giềng cho phải, chả giúp đỡ cho ai việc chi đáng kể cả. Dân làng Ni đã được hưởng lộc của quan phó bảng ngay cái dịp quan vinh quy bái tổ. Ai lại quên được cái ơn ấy hả cô? Bà cụ giọng xúc động. Cô ơi, từ đời xửa đời xưa thì tôi không rõ. Nhưng từ lúc tôi có mắt để nhìn, có tai để nghe, thì tôi chưa từng thấy, chưa từng nghe. Ở xứ mình, có người từ chối bổng lộc, đem phần bổng lộc của mình chia cho người đói khát trong làng như quan phó bảng ta. Mà nhà quan cũng nghèo, chứ đâu có giàu chi kia chứ. Bà cụ vừa nhai trầu vừa nhìn ra sân. Dưới ánh trăng ngà, các bạn nhỏ vẫn đang nằm gác chân lên nhau và đang dốc vốn chuyện ra đãi nhau đêm vui cuối cùng. Rồi ra chưa biết ngày nào, anh em Côn mới có dịp về thăm quê. Bà nói, giọng dè dặt. Cô ơi, tôi thưa với cô cái việc kín Ni. Vì cậu ấm Côn đã dặn tôi không được để đến tai quan phó bảng, cũng không được nói lại với cô và cậu ấm Khơm. Cô Thanh sừng sốt. Có việc chi hệ trọng giữa cô? Nói giấu chi cô, cậu Côn làm phúc cho người nghèo. Hồi tháng 8 năm ngoái và dịp riêng hai vừa qua, tôi bị đứt bữa, đã mấy ngày không đỏ lửa bếp. Bụng đói cồn cào, mắt mờ, chóng xoay mặt mày. cậu ấm côn gặp tôi đang moi ruột cây chuối tơ ăn cầm hơi. Cậu đã về xúc gạo khoai lát ngô cho tôi. Cậu dặn tôi là không được cho ai biết. Cô Thanh ngồi duỗi hai chân ra thềm nhà thoải mái nói: Cháu ngỡ là cái việc chi, cho việc nó xúc gạo ngô khoai của nhà, đưa giúp những người đứt bữa lỡ nồi. Cha cháu đã biết cố ạ. Vừa qua cũng có mấy người đến mách với cháu việc hai em cháu thường xúc trộm gạo cho họ lúc đói giáp hạt. Lần đầu cháu cũng dày la hắn, nhưng cha cháu biểu nếu nó lấy trộm của trong nhà đi đánh bạc hoặc làm điều vô lương thì phải ngăn cản, còn nó đem giúp những người đói là tốt. Rõ là... Bà cụ thở phào nói: Con nhà Tông giống lông giống cả cánh, cái đức của quan phó bảng sáng như ngọc, nên chi con gái, con trai của quan đều thương người như thể thương thân. Mới rồi tôi sang làng chùa thăm một người bà con tôi. Tôi gặp bà em họ, bà nớ cứ xiếc sầm với tôi về chuyện năm nọ cậu ấm côn trêu chọc bầy chó, chúng nó sủa dài quá, bà đã nổi nóng nói lời phũ phàng và lời nói nớ đã thấu tai quan phó bảng. Quan đã phạt cậu ấm và quan còn đến nhà xin lỗi cho con. Bà càng hối tiếc trước sự nhún nhường của quan phó bảng. Mà bà cứ nghĩ là cậu ấm côn bị cha phạt nặng vậy, chắc oán bà lắm. Nỏ hay, hôm bà đi gánh dạ ngoài đồng về, bị đứt chạc, sổ tung giữa đàng. Vừa lúc cậu ấm côn đi tới, cậu ấm đã dừng lại, bốc dạ và bó giúp cho bà. Bà em họ của tôi càng ngượng với cậu ấm. Bà định phân bua với cậu ấm về cái chuyện cũ, nhưng cậu ấm đã nói chặn ngay. Cháu đã nghịch quá trớn. Bà có mắng cháu nặng lời lúc bà còn quá giận cũng đúng lắm. Cháu đã nhận ra cái sai của mình rồi, bà ạ. Cậu ấm còn gánh dạ giúp bà về tận ngõ. Đêm yên tĩnh, một vài tiếng chó sủa phía bìa làng. Thanh đưa chân bà cụ ra ngõ và khép cánh cổng che lại. Ánh trăng như tấm lụa khoác lên mọi cảnh vật. Thanh đi rón rén, sợ làm dở giấc của hai em đang êm gối trên đùi bạn dưới ánh trăng khuya. Gió sớm đưa hương sen vào cửa sổ. Quan phó bàng sắc ngồi trước án thư bên song cửa, uống trà mạn sen, vẻ mặt ưu phiền. Đã mấy ngày liền, ông phải ngồi tiếp bà con xa gần đến, vừa để chào trước lúc ông đi xa quê, vừa để xin đơn thuốc bổ, thuốc giữ nhà. Sáng nay, ông dành thì giờ dặn dò con gái việc nhà. Tay ông cầm chén trà, hương trà thoang thoảng lan khắp nhà. Mắt ông đăm chiêu nhìn mọi vật trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn. Con gái ông, cô Thanh, đang dọn dẹp và sửa soạn bữa sáng. Nhìn con gái đã vào tuổi 20, ông càng thấy nó giống mẹ. Giống từ mái tóc đen mượt mà, rẽ đường ngôi thẳng, dài quá gót chân. Phải quấn một vòng ngoài khăn mà vẫn còn thừa một gang tay vắt va vắt vẻo như đuôi ngựa. Cả đến dáng đi mềm mại, cách nói năng thùy mị, nết ăn ở thảo hiền cũng giống mẹ. Nhìn con, ông càng thương nhớ vợ. Ông cố nén không để cho các con biết ông khóc.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chúng mình tiếp tục đón nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết vào ngày mai nhé. Những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.